khổ não.
Khi quan sát các sắc thái cảm nhận, những sắc thái không rõ nét là rất khó phát hiện. Thế nhưng nếu chú tâm, chúng ta có thể để ý thấy chúng có thể dẫn đến hai dòng cảm nhận khác nhau. Một là dòng cảm nhận dễ chịu và bình yên, và một là dòng cảm nhận u buồn. Xã hội hiện đại của chúng ta có vẻ như đang bị ám ảnh bởi nhu cầu vui chơi giải trí, cho nên sự buồn chán là kẻ thù. Chúng ta không nên có thời gian hoặc cơ hội để cảm thấy buồn. Chúng ta có thể thấy ngay là trẻ con không thích cảm nhận buồn. Đây là một trong những lời than phiền thường thấy của chúng. Cái này buồn quá, con buồn quá à. Tôi có một người bạn là diễn viên sân khấu. Anh nghĩ rằng điều hết sức quan trọng đối với trẻ con là cảm thấy buồn và có thể xử sự với cảm xúc không rõ nét này. Khi các con của anh than phiền vì buồn chán, anh nói với chúng rằng điều này là rất tốt vì chúng đã thấy buồn và chúng cần tập luyện việc cảm nhận nó. Tại sao chúng ta không thích sự buồn chán? Có phải chúng ta cảm thấy cảm nhận này quá gần với cái chết? Hay chúng ta thấy thật khó khi chỉ có chính mình làm bầu bạn? Có thể sẽ là hết sức thư thái khi trải nghiệm rằng chẳng có điều gì xảy ra hết và chẳng có gì phải xảy ra cả. Nhưng buồn chán không được xem là trạng thái tích cực của sự thư thái và bình yên. Nó được xem là đối lập với sự thú vị và hưng phấn. Khi mang tâm trạng không vui, chúng ta cảm thấy buồn và mọi chuyện có vẻ như vô vị. Liệu chúng ta có thể dung bồi việc sống với các sắc thái cảm nhận không rõ nét hay không? Theo một cách thế, thay vì buồn chán, chúng ta cảm thấy thật là sinh động. Chúng ta có thể trở nên ý thức về hơi thở, về nhịp đập của trái tim, về cuộc sống đang chảy qua các mạch máu. Và chúng ta có thể nắm bắt điều này làm cơ hội để an trú vào khoảnh khắc hiện hữu như nó đang là, không tốt cũng không xấu. Điều này có thể giúp mài bén nhận thức của chúng ta về những biến thể khác nhau của các cảm nhận trong cuộc sống, tựa như một bản tổng phổ âm nhạc vậy. Điều này sẽ cho phép chúng ta cảm nhận toàn thể các cảm xúc, từ đau đớn cho đến tâm trạng sung sướng, và xét trong khung cảnh đó, sự buồn chán có thể là hết sức êm ả, chứ không phải là một sự sa lầy vào vòng xoáy của tâm trạng nặng nề.
Cô đơn.
Khi cô đơn, chúng ta có thể cảm thấy an lành khi chẳng có đòi hỏi nào đặt áp lực lên chúng ta, cũng như cảm thấy được tự do hành động theo cách mình chọn. Hoặc chúng ta có thể cảm thấy vô cùng cô độc, không thể chịu đựng nổi. Nếu tình trạng cô độc trở nên quyện chặt với tâm trạng chán ngán, khi đó sẽ có mối nguy hiểm là cảm nhận không yêu và không được yêu. Điều đó có thể bắt đầu bằng chẳng ai yêu mình và kết thúc bằng tôi ghét thế gian này. Xét về cơ bản, chúng ta đều hết sức cô đơn. Không ai có thể sống cuộc đời của chúng ta thay cho chúng ta và chẳng có ai chết thay cho chúng ta. Không ai có thể trải nghiệm những khổ đau và hỷ lạc của chúng ta mặc dù chúng ta có thể chia sẻ chúng với người khác. Làm cách nào chúng ta có thể không cảm thấy cô đơn khi sống một mình? Làm cách nào chúng ta có thể nối kết với cuộc đời và tha nhân để không cảm thấy mình lẻ loi đến mức không thể chịu đựng nổi? Tôi hết sức cô độc, nhưng cũng có mối quan hệ mật thiết với tha nhân, với thế gian và với cuộc đời. Toàn thể hiện hữu của tôi phụ thuộc vào tha nhân và vào những yếu tố ở bên ngoài, cái tôi của mình. Không khí tôi thở, nước tôi uống, thức ăn tôi ăn, ngôi nhà tôi ở, quần áo tôi mặc, thuốc men tôi uống. Con người được sinh ra của tôi phụ thuộc vào mẹ, cha và tổ tiên. Tôi là một phần tử bé nhỏ trong chuỗi tiến hóa vô tận. Sự tồn sinh tiếp diễn của tôi phụ thuộc vào việc xã hội vẫn giữ được sự ổn định và bình yên tương đối. Tôi tương kết và tương thuộc với cả thế gian này. Điều quan trọng là phải dung bồi các mối quan hệ khi chúng ta không rơi vào tâm trạng thất vọng, để điều đó sẽ làm giảm thiểu hệ quả của sự cô độc khi tâm trạng chán ngán xảy đến. Khi bạn cảm thấy cô đơn, hãy trải nghiệm hơi thở của mình, hãy nhìn sâu vào bên trong nó và hãy nhớ rằng bạn đang hít thở cùng với những người xung quanh mình và cùng với các loài động vật lẫn cỏ cây. Toàn thể vũ trụ đang cùng hít thở với bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải có cảm nhận sợ hãi. Bạn có thể nối kết và mỉm cười với nhân viên tính tiền ở siêu thị, người đang có một ngày dài làm việc. Bạn có thể cảm thấy yêu mến một con chim đang bận rộn tìm thức ăn trên mặt đất. Bạn có thể nhớ về những người đang cùng chia sẻ cuộc sống với mình và mong ước cho họ được hạnh phúc.
Lo âu.
Lo âu là một dòng cảm nhận lạ lùng. Nó là một sự khuấy đảo ở bên trong khiến chúng ta cảm thấy bất an và tạo ra những xung động buồn phiền trong toàn thể hiện hữu của chúng ta. Nó bị rơi vào một tình thế không ngừng phải cảnh giác, giống như những người lính ở chiến tuyến, hay nếu phải sống trong tình trạng hiểm nghèo hoặc thường xuyên có những bất ngờ, chúng ta cảm thấy mình đang đứng bên miệng vực, lúc nào cũng sẵn sàng để nhảy. Trong những tình huống như vậy, người ta rất khó tránh khỏi việc tạo ra thói quen lo âu. Ngay cả khi đã thoát khỏi những tình huống như vậy rồi, chúng ta cũng vẫn tiếp tục cảm thấy lo lắng. Sẽ phải mất một thời gian, toàn bộ hệ thống mới điềm tĩnh lại và cảm thấy an toàn. Nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy lo âu mà chẳng có lý do gì rõ rệt. Có vẻ như có cảm nhận lo lắng và quan tâm liên quan đến việc nói và làm điều đúng, không vượt quá cương vị, không làm quá ít hoặc quá nhiều. Chúng ta cần thường xuyên xác quyết lại rằng mình ổn và mọi chuyện đều ổn. Cấu trúc này có thể quá phụ thuộc vào thế giới bên ngoài để có được cảm nhận về cái tôi của mình. Đôi mắt của người khác không hẳn là có thể trông cậy được và chúng tạo thành một nền tảng nguy hiểm cho hiện hữu của chúng ta. Tìm một sự cân bằng giữa tự lực và tha lực cho phép người ta cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta có thể hưởng được lợi ích từ người khác do sự phản ảnh hình ảnh tích cực về cái tôi của mình, nhưng chúng ta cũng cần làm điều này vì chính mình. Điều gì giúp chúng ta cảm thấy tự tin và có khả năng? Điều gì làm nền và khiến chúng ta trở nên bình an và ổn định? Thiền không phải là công cụ duy nhất, nhưng chắc chắn nó có thể giúp ích rất nhiều. Trong trường hợp của chính tôi, nó đã giúp tôi rất nhiều trong việc chấp nhận, phát huy và khai triển cái tôi của mình. Nó giúp tôi đứng trên chính đôi chân của mình, an trụ hoàn toàn trong hiện hữu của mình và biết tin tưởng vào khả năng mở rộng của nó. Cảm giác vững vàng và ổn định là một trong những chìa khóa để phản ứng lại với tâm trạng âu lo. Khi một cảm nhận lo âu xuất hiện, hãy nhìn thấy chính mình đang đứng vững vàng trên mặt đất hay đang an tọa chắc chắn trên ghế và cố gắng để chấp nhận nỗi lo âu đó mà không khuếch đại hay làm cho nó tăng sinh. Hãy làm bạn với sự bồn chồn, đừng sợ hãi, bạn có thể chấp nhận nó. Hãy để ý chuyển động giống như cơn sóng của nó. Nó hoàn toàn không như cũ, nó luôn biến dịch và dao động. Liệu bạn có thể cưỡi lên nó một cách khéo léo và linh hoạt, giống như cưỡi giáng lướt lên một con sóng ở đại dương?
Thiếu vắng.
Đôi khi chúng ta trải nghiệm một cảm giác thiếu vắng, trống rỗng, một cái lỗ ở ngay trung tâm hiện hữu của mình. Nó mờ xỉn, âm u đến lạ thường, và chúng ta không biết phải làm gì với cái lỗ này, với sự trống rỗng này. Việc này có thể gây nhầm lẫn cho các Phật tử, những người vốn thường được nghe rằng hư vô là một điều tốt. Thật ra, bản chất tối hậu của vạn pháp là như vậy. Nhưng cái vô được nói đến trong nhà Phật chẳng phải là cái trống không tước đi của chúng ta mọi thứ. Quả là một khái niệm hữu ích để lưu ý rằng chẳng có gì tồn tại một cách độc lập và một cách cố hữu cả. Rằng chúng ta không thể giản lược mình thành bất cứ cái gì. Rằng chúng ta là một dòng duyên khởi chuyển động không ngừng. Đó là một khái niệm hữu dụng giúp chúng ta xóa đi thái độ vị kỷ, biệt lập và ngăn cách. Nhưng cái cảm nhận thiếu vắng kỳ cục này thì lại khác. Nó làm chúng ta u mê và ngăn cách với vạn pháp. Cố gắng khám phá những duyên hành làm khởi sinh ra nó là một việc quan trọng, bởi đó là một thói quen cảm xúc nên nó tự lặp lại và chúng ta có thể bắt đầu để ý khi nào nó xảy ra một cách chính xác hơn, khi nào ít và khi nào không. Đó có lẽ là một cấu trúc sinh tồn từ xa xưa, từ thời chúng ta còn thơ ấu mà nay không còn cần thiết nữa. Làm thế nào để có thể lấp đầy sự thiếu vắng đó? Làm cách nào nó có thể trở nên mờ nhạt đi và mang một cấu trúc khác? Mỗi người chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh của mình và cố tìm ra những chìa khóa hoặc công cụ có thể tạo nên sự khác biệt. Với một số người, đó có thể là việc nghe nhạc, đắm mình trong những âm thanh. Với những người khác, đó có thể là hội họa, sự tô màu cho cái trống không. Vui chơi với trẻ con hay thú nuôi có thể giúp người ta nối kết trở lại với một cuộc sống trọn vẹn theo một phương cách giản dị và vui vẻ. Bằng không, liệu cái bóng tối đó có thể trở nên giống như bầu trời đêm, làm nền cho các vì sao chiếu sáng hay không?
Thiền định và hôn trầm.
Khi hướng dẫn các kỳ an cư kiết hạ, tôi có gặp những người đã đến với thiền vì trong lòng có sự chán nản, phiền muộn. Thiền giúp họ ứng phó với căn bệnh này cùng các triệu chứng của nó. Tuy nhiên, điều hết sức quan trọng là phải hiểu rằng mỗi người mỗi khác. Một số người có thể chữa trị chứng trầm cảm của mình chỉ bằng việc thiền định, nhưng số người này rất hiếm. Nói chung, những người mắc chứng trầm cảm có thể uống thuốc chống trầm cảm, và điều rất thường là người trị liệu cũng đồng thời là người hành tập thiền định. Ba phương pháp khác nhau này chẳng có gì là mâu thuẫn mà còn bổ túc cho nhau. Khi có ai đó rơi vào tâm trạng phiền muộn, chán nản, kiệt sức và không thể làm được điều gì, người ấy cần dùng thuốc chống trầm cảm để trồi lên khỏi đáy sâu của tâm trạng phiền muộn, bước lên một bình diện mà tại đó người ta có thể bắt đầu trở nên tích cực hơn và sau đó có thể hành thiền và đến khám tại một bác sĩ trị liệu tâm lý. Trầm cảm là một căn bệnh gây mất sức lực, có khuynh hướng tái diễn và có thể trở thành kinh niên. Đôi lúc, việc trải nghiệm trạng thái trầm cảm có vẻ như tạo ra một lối mòn trong toàn thể hiện hữu của một người. Nghiên cứu cho thấy một số người từng trải qua một giai đoạn của chứng trầm cảm lâm sàng rất có thể sẽ rơi vào những giai đoạn kế tiếp. Người ta ước tính rằng 50% số bệnh nhân từng có một giai đoạn trầm cảm sẽ mắc lại chứng bệnh này ít nhất một lần nữa. Nếu trầm cảm xảy ra hơn 2 lần, khi ấy có từ 70 đến 80% cơ hội để nó tái diễn. Một số người có vẻ đã phát triển một tình thế dễ bị tổn thương dài hạn đối với căn bệnh này. Các dữ liệu từ một nghiên cứu kéo dài 5 năm cho thấy người bị tái phát sau khi bình phục càng sớm bao nhiêu. Xác suất để chứng trầm cảm trở thành tình trạng thói quen càng cao bấy nhiêu. Mark Williams, John Testell và Jindal Segal nghiên cứu về các mô thức tâm lý và phương pháp chữa trị trầm cảm đã phát triển một chương trình bảo dưỡng thuộc liệu pháp nhận thức nhằm ngăn chặn sự tái phát đối với những người đã trải qua các giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Liệu pháp nhận thức là một trong những phương pháp chữa trị được xem là hiệu quả, không thua gì phương pháp thiền định chống trầm cảm. Dường như có nhiều điểm chung giữa pháp môn, nhà Phật và phương pháp trị liệu bằng nhận thức. Cả hai đều quan tâm và ứng phó với cùng một chất liệu, đó là nỗi khổ đau của con người và làm cách nào để xoa dịu nó. Cả hai đều có cùng một cách tiếp cận thực dụng là tìm kiếm giá trị sâu sắc qua sự chấp nhận và lòng từ ái. Tiến sĩ Aaron T. Beck là một trong những nhà sáng lập liệu pháp nhận thức, tin tưởng rằng Phật giáo và liệu pháp nhận thức có chung sự gắn bó với tinh thần trách nhiệm và cả hai phương pháp đều chú trọng sự trải nghiệm tức thời, đồng thời cố gắng tách nỗi đau đớn ra khỏi sự khổ nói chung và sử dụng một loại ý thức có tính quán sát. Trong quá trình nghiên cứu của mình, Williams, Tisdale và Segal đã quyết định sử dụng phương pháp quán sát của tiến sĩ John Kabat-Zinn để bổ túc cho kỹ thuật nhận thức. Trải qua mấy năm, họ đã phát triển điều mà ngày nay được mệnh danh là chương trình liệu pháp nhận thức dựa trên quán sát, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT, dành chữa trị bệnh trầm cảm. Một chương trình kéo dài 8 tuần dành cho các nhóm bệnh nhân đã mắc phải những tái diễn trầm cảm. Họ thấy rằng việc chữa trị theo nhóm làm giảm đến phân nửa tỷ lệ tái phát đối với những người đã trải qua 3 giai đoạn trầm cảm trước đó và cũng có hiệu quả tương đương đối với những chữa trị khác nếu người ta chỉ trải qua 2 giai đoạn trầm cảm. Trong tác phẩm Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression, A New Approach to Preventing Relapse, các tác giả phát biểu chương trình MBCT đặc biệt được thiết kế để làm giảm mức độ các cấu trúc suy nghĩ trầm cảm bị kích hoạt trở lại bởi tâm trạng buồn rầu. Điều có thể nuôi dưỡng các yếu tố góp phần vào việc tái phát, tái diễn. Họ cho rằng suy nghĩ liên kết với nỗi buồn là do những liên tưởng lặp lại giữa trạng thái trầm cảm và các cấu trúc suy nghĩ tiêu cực đặc trưng bên trong mỗi giai đoạn trầm cảm. Họ cũng cho rằng việc làm tăng sức mạnh của những liên kết này với các giai đoạn lặp lại góp phần tạo nên sự tái phát ngày càng nặc danh hay tự động. Do đó, càng lúc càng ít phải nỗ lực mà vẫn thực sự kích khởi được sự tái diễn của các triệu chứng. Thêm nữa, họ nghĩ hiệu quả ngăn chặn của MBCT đã tăng lên, nhất là từ việc làm gián đoạn các quá trình này thỉnh thoảng tái diễn, tái phát tiềm tàng. Do đó họ suy luận rằng MBCT sẽ hiệu quả hơn so với các loại trầm cảm ít xảy ra bởi những biến cố đau buồn hơn so với sự dằn vặt kéo dài. Khi đọc quyển sách viết về MBCT, tôi rất ấn tượng trước sự kiện chương trình đã được triển khai hoàn toàn phù hợp với giáo lý tứ chánh cần mà Đức Phật đã dạy. Ác đã sinh nên dứt, ác chưa sinh không để cho sinh, thiện chưa sinh nên sinh, thiện đã sinh nên khiến cho tăng trưởng. Trong suốt thời gian chương trình 8 tuần, những người tham gia sẽ được hướng dẫn những công cụ khác nhau về nhận thức, quán sát, tra vấn và chú tâm, với sự nhấn mạnh vào việc ý thức đến cơ thể như một phương tiện để hướng sự chú ý và năng lượng ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà nếu được kết hợp với tâm trạng chán chường, xuống tinh thần sẽ gây nên trạng thái trầm cảm. Mọi người được khuyến khích khám phá, chấp nhận và buông bỏ những cảm nhận và suy nghĩ tiêu cực của mình, cũng như phát hiện và xây dựng các cảm nhận tốt đẹp, năng lực hoan hỷ của mình lẫn khả năng mà họ có để hoàn thành một điều gì đó có giá trị và có ý nghĩa. MBCT là một phép trị liệu quan trọng mà bất kỳ ai mắc phải chứng trầm cảm cũng nên biết.
Duyên hành và các cấp độ.
Giống như các ý tưởng, có ba cấp độ khác nhau đối với cấu trúc cảm xúc: mạnh, mạnh mẽ, huân, quen lờn và khinh, nhẹ, yếu. Khi điều gì đó bất thần xảy ra, chúng ta bị sốc và cảm xúc giận dữ hoặc sợ hãi tràn ngập, chiếm lĩnh toàn bộ thân tâm. Chúng ta có thể sử dụng khoảnh khắc hiện hữu để biết tường tận hệ quả của những cảm xúc này trong thân và tâm của mình. Thông qua phương pháp thiền định có quy củ, chúng ta phát triển sức mạnh của ý thức sáng tạo. Khi đủ mạnh, nó có thể khiến chúng ta thâm nhập sâu vào các cảm xúc đó cùng các hệ quả của chúng. Khi hiểu được nỗi đau khổ chúng gây ra, theo thời gian, chúng ta có thể xua tan cảm xúc phiền não và quan hệ sáng tạo với chính những cảm nhận đó lẫn những điều kiện làm dấy sinh nó. Chẳng hạn, có một ngày, lúc tôi đang trên máy bay để đến nước Mỹ, tôi đã chạm nhẹ vào vai của một tiếp viên hàng không vì muốn nói giúp cho một người khác mà người này thì đang cần thứ gì đó. Cô đã la tôi là không được thúc vào người cô. Tôi cảm thấy lúng túng và đỏ mặt. Tôi không hề biện bạch rằng mình thật sự không hề thúc vào người cô, và thay vào đó tôi đã xin lỗi. Tôi cảm thấy thật mạnh mẽ, ý thức tự giác, nhưng không phóng đại nó trong tâm trí mình và cũng không để cho nó tăng sinh. Biến cố này đã khiến tôi nhận ra rằng mặc dù là một trải nghiệm không vui, nhưng tôi cảm thấy mình đã học được một điều gì đó thật quý giá. Ở mức quen lờn, thật hữu ích để bắt đầu nhận ra các cảm nhận quen thuộc và hiểu xem chúng ta đang làm gì để khuếch đại và cường điệu chúng. Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy chúng. Điều gì khiến chúng ta trở nên mạnh hơn và lặp đi lặp lại nhiều hơn? Chúng ta cần phải thấy mình đang tập thành thói quen cho chính mình như thế nào. Càng phát cáu nhiều bao nhiêu, chúng ta càng trở nên dễ phát cáu bấy nhiêu. Điều quan trọng là phải phá tan cái vòng luẩn quẩn này. Mức độ thứ ba là thuộc về chuyện bình thường của con người, sự cảm thấy thế này thế nọ trong suốt cả ngày. Thật thú vị khi chú ý thấy ở mức độ nhẹ, các sắc thái cảm nhận của chúng ta thay đổi liên tục suốt cả ngày như thế nào. Bạn có thể thật sự thấy cách mình gia tăng chúng ra sao bạn cũng có thể trải nghiệm với cố gắng làm giảm bớt chúng hay thay đổi chúng thành một cái gì khác, hoặc chơi đùa với sự kiện là tự chúng cũng sẽ thay đổi một cách tự nhiên. Nếu một điều gì đó khiến tôi mất kiên nhẫn, nếu tôi tin vào cốt truyện đã làm dấy lên cảm nhận này, khi ấy cảm nhận sẽ tăng lên. Nếu nhìn vào các duyên khởi đã tạo nên cảm nhận này, thường thì tôi thấy rằng phản ứng của mình là thiếu suy nghĩ, bởi vì mình muốn mọi chuyện phải khác đi so với những gì chúng đang là. Vào giây phút đó, trong khi chúng không thể khác đi được, và rồi cảm nhận này sẽ dịu lại. Đây là một điều mà tôi để ý thấy và thường tự hỏi mình. Tôi đang cảm thấy như vậy trong lúc này. Tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy gì trong 5 phút nữa. Các cảm nhận phù du hơn nhiều so với mức chúng ta cảm thấy hay suy nghĩ. Thêm nữa, khi cố gắng tìm ra phần lõi của chúng, bạn sẽ thấy rằng chúng chẳng hề có nhân có lõi gì hết và hay lảng tránh cũng như hoàn toàn không có thực. Cách chúng ta cảm thấy không chỉ phụ thuộc vào các điều kiện bên trong. Các điều kiện bên ngoài cũng đóng vai trò rất lớn. Điều quan trọng là phải lưu ý những gì đang ảnh hưởng đến các thói quen cảm xúc của chúng ta. Đôi khi, điều gì đó như một quyển sách hay một bộ phim tẻ nhạt chẳng hạn cũng có thể có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta cảm thấy như thế nào. Tôi không đọc các tiểu thuyết hình sự bạo lực, nhất là vào buổi tối, bởi nó không tạo được một giấc ngủ ngon. Các tạp chí, văn chương hay triết học là rất tuyệt vời để đưa người ta đi vào giấc ngủ, ngoại trừ bạn là người có đầu óc trăn trở triết lý. Tôi thưởng thức sự vui vẻ, phấn chấn mà một vở hài kịch hay mang lại cho mình. Khi đi ra ngoài xem phim, tôi cảm thấy thích tươi cười. Thế gian trông khác hẳn, nó khiến tôi cảm thấy phấn chấn lạ thường. Pháp môn thiền định không phải là để tránh né bất cứ cái gì. Thật hữu ích để cảm nhận tức giận, để biết điều đó được cảm nhận ra sao, nó không vui hay sầu não đến mức nào. Làm con người thì phải có đủ hỷ nộ ái ố. Thái độ trầm tĩnh theo nhà Phật chẳng liên quan gì đến chuyện chẳng có cảm nhận gì hết hay chỉ có những cảm nhận nào đó mà thôi. Nó liên quan đến sự quan hệ có tính sáng tạo với bất kỳ cảm nhận nào đang dấy sinh và làm yếu đi sức mạnh của những cảm xúc phiền não. Tôi vẫn còn thái độ bực bội và đôi khi tức giận ngay cả sau khi đã hành thiền suốt 30 năm. Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Sự bực dọc chỉ tồn tại chừng vài phút và rồi nó tan biến. Tôi có thể mỉm cười, cảm thấy khiêm tốn và học hỏi từ việc bị chìm đắm trong thói quen lần nữa.
Hướng dẫn thiền định. Thiền quán về các sắc thái cảm nhận.
Bạn cảm thấy như thế nào trong giây phút này? Bạn có trải nghiệm sắc thái cảm nhận thú vị không khi đang ngồi một cách thoải mái? Có phải sắc thái cảm nhận có hơi thiếu thoải mái khi bạn ngồi đó mà cảm thấy hơi bất an và lo lắng? Khi chẳng có gì xảy ra trong khoảnh khắc này, bạn có cảm thấy buồn rầu không? Bạn có thể sử dụng sắc thái cảm nhận không nặng cũng không nhẹ ấy để an trú vào tiết điệu trầm lặng của hơi thở. Bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy cố gắng trải nghiệm và hiểu thấu những cảm nhận hạnh phúc ấy mà không bám chấp vào chúng. bạn cảm thấy buồn rầu và nản chí, hãy cố gắng sống với cảm nhận ấy, trong sự hiểu biết nó một cách trọn vẹn mà không đắm chìm trong nó hay đồng nhất với nó. Bạn không thể giản lược thành bất kỳ cảm nhận nào. Bạn cảm thấy gì ở vùng bụng? Hãy để ý kết cấu của cảm nhận ấy trước khi cho nó một cái tên. Hãy hít thở nhẹ nhàng vào bên trong nó. Nếu bạn cảm thấy một cảm xúc phiền não, hãy làm tiêu tan năng lượng của nó bằng cách chú ý vào hơi thở hay âm thanh và thư giãn toàn bộ cơ thể. Hãy lưu ý cốt truyện trong đầu đang đi kèm cùng cảm xúc phiền não ấy. Hãy hiểu xem bạn có thể buông bỏ cốt truyện đó hay không. Hãy cảm nhận rằng toàn bộ cơ thể và tâm thức thật thoáng, rộng và vững vàng. Khi bạn đứng dậy, hãy cố gắng tiếp tục ý thức về các sắc thái cảm nhận trong suốt ngày hôm đó, một cách thật nhân ái và không phê phán. Vẫn quan tâm nhưng không tự ám ảnh. Hãy lưu ý xem bạn cũng có bị thu hút bởi cách người khác cảm thấy, hay có vẻ cảm thấy như thế nào hay không.